Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, Thần Nam và bọn Tử Kim Thần Long vô cùng kinh hãi. Đôi mắt khổng lồ trên không lại là mắt thần giả viễn tổ, quả là tin tức kinh người, như cửu thiên cấm kỵ thiên lôi vang lên bên tai khiến bọn họ ngẩn ngơ. Hư không phá toái, chỉ có trấn áp 18 tầng địa ngục vạch ngang trời dài mấy chục trượng, lập lánh hảo quang màu lục mờ mờ. Phía trên có một hồn ảnh đang đứng, cục thế trước mắt càng mơ hồ, không ai nhận ra ẩn bí bên trong, đồng thời cũng tò mò hơn. Chỉ cốt trước khi dùng hợp với 9 giọt chân ma trì huyết trên trấn ma thạch đã mạnh đến mức khiến người ta không tưởng nổi. Hiện tại càng biến hóa hơn khiến không ai nắm bắt được. Uy thế phát ra khiến cho linh hồn run rẩy. Hồn ảnh như quân chủ của tử vong thế giới. Tuy đứng lặng trên chỉ cốt nhưng tử vong dao động phát ra khiến tất cả bọn họ đều khó chịu. Mạnh như chủ mộ lão nhân cũng nhíu mày lẩm bẩm. Lẽ nào ta đã đoán sai? Không phải. Thái cổ lục tà thì tên vương bát đản này có uy thế cỡ này cỡ chứ. Cái thế anh kiệt thần chiến như ngọn núi tựa như mất linh hồn từ lúc chỉ cốt xuất hiện. Y cầm kinh thiên thần kiếm chăm chăm nhìn hồn ảnh trên chỉ cốt. Mà khí quanh mình của y như dài hơn. Hình như hư không nơi y đứng chìm hẳn vào trong bóng đêm. Chỉ cốt và đôi mắt thần bí nhìn nhau như cố nhân lâu lắm không gặp, lại như cửu địch không thể hóa giải ân oán. Ai nấy càng kinh hãi hơn, qua lời thủ mộ lão nhân, đôi mắt là của thần gia viễn tổ, là cao thủ không tưởng trong lịch sử, chỉ cốt lại là vì lão mà tới, chắc là phải người cùng thời đại hoặc là kẻ có thực lực không kém nhưng mang ân oán đến tìm. Mắt của thần gia viễn tổ sáng lên, hào quang đáng sợ như hai vầng thái dương sáng chói trên không trung, chiếu sáng tầng không, nhưng phía sau lại là vùng âm ám, phảng phất ẩn chứa bí mật không thể cho ai biết, khiến tình cảnh vô cùng quái dị. Hai làn mâu quang sáng chói nổi lên vùng đen tối giữa phía trước, chiếu sáng mỗi thốn không gian trừ nơi bản thân đang đứng. Hôm nay không thể hòa nhã được nữa. Viễn tổ ma nhãn xuất hiện, thần bí chỉ cốt cũng muốn nhúng vào, không có kết quả, quyết không chịu ngừng tay. Sự tình diễn ra vượt ngoài dự liệu tất cả. Cùng lúc hư không vỡ tan, không gian chi môn của tầng địa ngục 17 lại mở rộng. Thần nữ biến mất đã lâu lại xuất hiện. Sự tình càng lúc lại càng trở nên phức tạp hơn, thêm một chí tôn cấp cường giả lại xuất hiện. Phong hòa tuyệt đại như tiên tử giáng lâm phàm trần, thánh khiết khí tức trải khắp nơi nơi, nàng ta cầm ngọc như ý như giải cầu vồng xuất hiện cạnh đôi mắt, thuận tay đánh mạnh một lần. Trong một sát na, ngọc như ý hóa thành trăm ngàn trượng, ấn toái hư không đập vào thần gia viễn tổ. Mà nhãn sáng rực như thông với u minh mờ đi mặc cho ngọc như ý quét qua. Thần tổ thì sao, dù người phục sinh trần thần ta cũng không sợ. Thần nữ hừ lạnh không đuổi theo. Thiên tượng địa hạ đệ nhất mà nữ đến rồi. Thủ mộ lão nhân cười vang. Lão quỷ kia bớt nói lằng nhằng đi, ai không biết ta là thế gian đệ nhất thần nữ chứ. Thủ mộ lão nhân chợt quái tiếu, tựa hồ vô cùng thoải mái. Nhớ đến mi, ta lại nhớ mẹ của mi, đó mới là thế nhàn đệ nhất mà nữ, hoặc theo mi nói là thế gian đệ nhất thần nữ.
Lão đầu chết tiệt kia, không được nói nhăng nói quậy, ta và mẹ ta đều là đệ nhất thần nữ. Hư không lại phá toái thêm một lần nữa, trên không xuất hiện một đạo nhân ảnh, Tây Thổ Đồ Đằng Thụy Đức Đạp Áo cũng xuất hiện. Hôm nay cường giả tụ tập, mấy đại cường giả nổi danh thế nhân đều vì đôi mắt thần tổ xuất thế mà đến, chắc chắn lúc thần tổ đạt đỉnh cao phong quang thế nào. Đơn thuần là hai mắt mà khiến cho tứ phương dậy sóng. Tây Thổ Đồ Đằng Thụy Đức Lạp Áo thân người đuôi rắn, trên đầu có ba con mắt ở giữa được coi là có thể hủy diệt thế gian. Ý nhìn thủ mộ lão nhân với vẻ kinh dị, người vừa bảo tiểu yêu nữ là con gái đệ nhất mà nữ ư? Con rắn chết tiệt kia, người bảo ai là tiểu yêu nữ? Thần nữ nhìn y với vẻ tức giận, dù trước mắt cục thế bất minh, cường địch đang vây quanh, nhưng nàng ta vẫn vô cùng ung dung. Thụy Đức Lạp Áo cười khan, nhầm rồi, là thần nữ chứ. Thủ bộ lão nhân cười vang, đại xà, người ngốc thật đấy, đến giờ còn không biết chốt thân của tiểu nhà đầu sao? Tự hỏi khắp thiên hạ còn ai sinh được nữ nhì như thế? Người nói thật không? Tây Thổ Đồ Đằng tựa hồ cả kinh, quên béng mình đang ở đâu, không ý thức được chỉ cốt và đôi mắt địch hữu nàn mình ở ngay bên cạnh mình. Năm xưa, đệ nhất mà nữ là thê tử của thái cổ cấm kỵ đại thần Độc Cô Bại Thiên. Nói thế thì đây chính là nữ nhi của Độc Cô Bại Thiên ư? Thật là không thể tin được. Thủ bộ lão nhân cười hà hà, không sai, tiểu nha đầu là Độc Cô Tiểu Huyền đấy. À, là thật không vậy? Cái tên Độc Cô Bại Thiên này, Thần Nam không phải mới nghe lần đầu, là thái cổ đệ nhất ma thần trong truyền thuyết. Theo lời của con gái ông ta, Độc Cô Tiểu Huyên, dù không phải là đệ nhất cường giả, nhưng cũng là nhân vật được xếp hàng đầu. Có gì là lạ chứ? Thần nữ Độc Cô Tiểu Huyên hử lạnh. Tù bộ lão nhân đứng trên hư không, thần sắc nghiêm túc lại. Mắt của thần gia viễn tổ có nhiều điểm khiến người ta nghi ngờ. Ta cảm giác được khí tức quen thuộc, nhưng không đoán được thần tổ năm xưa là ai. Lẽ nào là một trong lục tà sao? Ta thấy chúng ta nên liên thủ tóm cổ mà nhãn xuống. Cả chỉ cốt cũng khiến người ta nghi ngại. Hôm nay có thể nói là một cơ hội vô cùng tốt. Thần gia đệ cửu nhân mạnh hơn ta tưởng tượng. Bốn người chúng ta liên thủ chắc thịt được hai người này. Nhất định phải biết nguồn cơn, xem họ là thần thánh phương nào. Ầm một tiếng, lời vừa dứt, hư không lại phá thoái, một cỗ khí tức kinh hồn giáng xuống tầng địa ngục thứ 17. Một chiếc giường bằng xương do thần linh đầu gốt xếp thành bay vào trong. Một thanh niên nam tử khoảng chừng 27-28 tuổi nằm nghiêng ở bên trên, y phát ra vô thượng uy nghiêm khiến cho người khác nảy ra xung động muốn quỳ xuống lễ bái. Tuy thân thể đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất, nhưng hai mắt nhuốm đầy tuế nguyệt thường tàng, mái tóc bằng bạc như tuyết, cơ hồ trải qua bách tuế luân hồi, nhận thấu hết những nỗi chìm thương hại tăng điền của đời người. Không hề có dao động, nhưng y vẫn phát ra khí thế như ngọn núi khiến người khác thấy mình như sâu kiến, còn y là thánh thần cao cao tại thượng. Ngân phát thanh niên nam tử, uy thế kinh thiên động địa, cả thế giới và 17 tầng địa ngục run lên vì y tới. Y lúc bấy giờ như chúa tể cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh. Chiếc giường bằng xương treo lờ lửng, Ngân phát thanh niên đàm tử im lặng bất động, nằm nghiêng trên giường, đôi mắt thương tang nhìn khắp một lượt. Mạnh như thủ mộ lão nhân cũng hồ lên kinh hãi. Ma chủ, Tây Thổ Đồ Đằng biến sắc, tựa hồ nhớ ra, lẩm bẩm mà nói. Hỏi mặt đất ai trải qua bao chìm nổi, chỉ có ta, ma chủ, lẽ nào là ma chủ trong truyền thuyết đó ư? Thần nữ Độc Cô Tiểu Huyên ngẩn ra rồi kêu lên, ma chủ thúc thúc còn sống ư? Nàng như mộng ảo không hoa, lưu lại tàn ảnh, thân hình phong hoa tuyệt đại như hồng ma xuất hiện cạnh cốt sàng cao cao tại thượng. Độc Cô Tiểu Huyên tựa hồ không sợ ma chủ uy chấn thiên cổ, kích động gào lên, ma chủ thúc thúc mau nói đi, vì sao thúc thúc có thể sống lại, còn phụ thân của cháu vẫn chưa sống lại nữa? Đôi mắt tàng thương của ma chủ hơi sáng lên nhưng không nói gì. Ma chủ thúc thúc mau nói đi, vì sao phụ thân cháu vẫn chưa sống lại? Cháu biết phụ thân vẫn ẩn tàng trong chúng sinh, đợi đến lúc nghịch loạn âm dương sẽ quay lại. Nàng ta dị thường kích động, còn đâu dáng vẻ ung dung thường ngày. Ma chủ đứng bất động như trung tâm thế giới, là thế gian đệ nhất tuyệt đỉnh cao phong được người đời ngưỡng vọng. Độc Cô Tiểu Huyên định lên tay động ma chủ, nhưng bị một cỗ đại lực vô danh bùng lên hất lùi lại. Đôi mắt tàng thương của ma chủ nhìn vào chỉ cốt trên không, ngưng thị lên giải hồn phách sáng đèn nét khác lạ. đoạn dao động lay chuyển thiên địa bùng phát, khiến cho mấy vị chí tôn cấp cao thủ có mặt đều cảm giác như núi cao biển lớn đang chuyển động. Khí tức cuồng bá che kín chỉ cốt mà chủ biến mất, lúc y xuất hiện lại, cốt sảng cũng đến cạnh hồn ảnh mơ hồ ở bên chỉ cốt. Hồn ảnh như có linh tính, tựa hồ như thống khổ dạy dụa, giờ thủ trưởng bổ vào ma chủ, dao động năng lượng hùng hậu khiến cho tẩy thổ đồ đăng, thủ bộ lão nhân ngoài ra cũng tỏ vẻ ngưng trọng. Ma chủ không tránh, hai mắt đột nhiên sâu như biển, phát ra thần quang sáng lóa, tựa hồ trong hư không hắc ám xuất hiện hải tia sét đánh tan trưởng lực kinh nhân kia. Hồn ảnh đột nhiên phát ra thần thức dao động bài sơn hải đảo, tiếng ma khiếu cuồng bá vang vọng. Hư không liên tục tan tành, linh hồn vô số phi cầm tẩu thú bị tiêu diệt, tiếng mà khiếu đáng sợ đã trực tiếp câu hồn của người khác. Mạnh như bọn thần nam từ Kim Thần Long cũng không chịu nổi, suýt ngã từ trên không xuống. Hai mắt hồn ảnh bắn ra hào quang tà dị, đối với hải mà chủ thì đồng thời chỉ cốt từ dưới chân hồn ảnh tung lên quét vào mà chủ một tiếng âm. Ma chủ và hồn ảnh đối thị, căn bản không tránh chỉ cốt, bị đánh trúng ngay. Cốt sàng do xương thần linh tổ hợp mà thành nát tan, rải khắp không trung. Bất quá chỉ cốt đánh tan được cốt sàng, đập lên mình mà chủ lại không mảy may lay động, mà lại bị một cỗ đại lực hất bay hơn ngàn trượng. Hai con mắt của thần gia viễn tổ vẫn lạnh tanh, đứng bất động ngoài xa. Thần chiến cầm thần kiếm ngàn trượng lộ vẻ mê mang, đồng thời sát khí lan tràn, đứng im một chỗ. Thủ bộ lão nhân, tây tổ đồ đằng, thần nữ không có ý xuất thủ, đều muốn xem ma chủ trong truyền thuyết mạnh đến cảnh giới nào. Chỉ cốt cao mấy chục trượng phát ra dao động năng lượng đáng sợ, đập vào ma chủ lần nữa. Cùng lúc trời cao nứt toác, bái tướng đài biến mất đã lâu lại phá không bay tới, đập vào chỉ cốt. Hai hàng chữ ức vạn sinh đình là binh, trăm vạn thần ma là tướng, giao nhau trên không thành hình chữ nhật, tỏa sáng chói lòa rồi chém xuống phía chỉ cốt. Thủ bộ lão nhân lẩm bẩm mà nói, bái tướng đài do ma chủ tế luyện mà thành, tàn hồn ẩn chứa trong đó chính là y. Chỉ cốt và bái tướng đài va vào nhau, từ bái tướng đài từ từ nổi lên một đạo hư ảnh, ngưng tụ thành một đạo tàn hồn. Đầu cô Tiểu Huyền lẩm bẩm, có phải vì trong bái tướng đài có một điểm linh hồn năng lượng của ma chủ nên mới không bị diệt vong chăng? Tàn hồn xuất hiện trên bái tướng đài mơ mơ hồ hồ, nhưng uy thế thì cũng lúc lặng lệ, bước nhân như tàn hồn từ chỉ cốt, phong thái bao trùm thiên hạ, duy ngã độc tôn. Hồn ảnh ngửa mặt hú vang là chấn nhiếp xuất phát từ linh hồn. Y thoát khỏi bái tướng đài, lao vào thể nội của ma chủ cách đó không xa. Ầm một tiếng, một cơn cuồng bạo khí tức hủy thiên diệt địa tràn ra. Uy thế của ma chủ khiến ai nấy lạnh cả mình. Dao động năng lượng đáng sợ tràn khắp tầng địa ngục 17, rồi như sóng biển dâng trào nhập vào thể nội của y. Ma chủ đang nằm nghiêng nghiêng, từ từ đứng dậy, mái tóc màu bạc lất phất trong gió, khí tức kinh hồn tràn ra nơi nơi, ánh mắt không rời khỏi tàn hồn, phân ly từ chỉ cốt. Hiện tại, năng lượng tàn hồn, thân thể cùng bất diệt linh thức dùng hợp lại, chiếm ưu thế hoàn toàn, đẩy tàn hồn trong chỉ cốt liên tục gầm vang, không cùng ma chủ tiếp tục tiến hành so kẻ tinh thần mà phá toái hư không, vô số hồn ảnh lao vào ma chủ. Ma chủ vung tay, màn sáng trùng trùng trùm lên tàn hồn rồi áp chế luôn, chỉ cốt cuồng bạo vũ động thoát khỏi bái tướng đài rồi nhanh chóng lao tới. Ma chủ hừ lạnh, uy hiếp từ linh hồn phát ra khiến chỉ cốt dừng lại thoáng chốc. Ma chủ ảo hóa ra bàn tay khổng lồ, cơ hồ thu được cả thiên địa trùm lên cả chỉ cốt. Đoạn y hét vang, mái tóc bạc tung bay cuồng loạn, phát ra vụ tận sát khí, thiên địa hắc ám như màn đêm buông xuống. Ầm một tiếng, tiếng nổ vang lên, chỉ cốt vỡ tan, thiên địa lại sáng rõ. Chỉ cốt trấn áp 18 tầng địa ngục bị ma chủ đánh tan thành tro bụi, biến mất khỏi thiên địa. 9 giọt huyết thủy đỏ lư ngưng tụ giữa hư không, quay tít quanh y. Ma chủ đầy 9 giọt máu kia vào màn sáng trùng trùng, máu tươi và tàn hồn dãy giụa dung hợp lại. Hai tay của ma chủ không ngừng múa lên, đẩy vào vô tận năng lượng. Y làm gì thế nhỉ? Độc cô Tiểu Huyền to vẻ nghi hoặc, thủ bộ lão nhân lộ vẻ ngừng trọng mà nói. Y đang luyện hồn đấy. 9 giọt máu nhập vào tàn hồn, sức mạnh của y tăng hẳn. Ma chủ tuy áp chế được, nhưng hiện tại tàn hồn tựa hồ lúc nào cũng có thể thoát khỏi phong ấn. Tàn hồn điên cuồng gầm lên, hình như đang chịu thống khổ cực lớn. 9 giọt máu không ngừng chảy trong thể nội của y, nơi nào đi qua lại bốc lên làn khói nhẹ, sau cùng máu tươi phần bố khắp linh hồn. Một luồng yên vụ tụ tập trên đỉnh đầu tàn hồn, bị chín giọt máu và sức mạnh của ma chủ luyện hóa ra. Tây Thổ Đồ Đằng thần sắc trầm trọng, không thể nào có thể ngờ được rằng trong chỉ cốt lại ẩn chứa hai linh hồn. Chín giọt chân ma chỉ huyết tựa hồ cùng gốc với tàn hồn kia, bạch sắc vân yên là chỉ cốt hình như cũng thế. Vân yên trắng xóa lúc bây giờ bay ra, tàn hồn tỉnh lại trong tiếng gầm cuồng bạo, ngửa mặt gầm vang giận dữ, song chưởng búa tít trùm lên mây khói. Ma chủ cũng lựa thời cơ xuất thủ, cùng tàn hồn luyện hóa năng lượng bất minh của vần vụ. Nửa thời thần sau, mây khói trắng xóa bùng lên, thần quang sáng chói rồi nổ tung, triệt để tiêu tán giữa không trung. Ma chủ uy trấn tiền cổ, đưa tay đảm động tác mời tàn hồn, hai người cùng bay lên bái tướng đại. Ngoài xa, Tây Tổ Đồ Đằng, thủ bộ lão nhân đều cả kinh. Ma chủ làm thế lại để tàn hồn cùng đứng trên bái tướng đài, chứng tỏ người đó và y bằng vài phải lứa. Thần nữ độc cô Tiểu Huyền kích động. Ma chủ thúc thúc là phụ thân của cháu sao? Nhưng sao cháu không cảm giác được khí tức của người, nếu không phải cha cháu đang ở đâu? Ở đời làm gì có ai không chết? Sau cùng ma chủ cũng mở miệng, trong lời nói của lão ta ẩn chứa một nỗi đau vô cùng bất lực. Đầu cô Tiểu Huyên như ngã xuống hố băng, cảm giác toàn thân lạnh buốt, run giọng mà nói, cháu không tin phụ thân không thể nào chết được. Ta sai rồi, không ai có thể vạn cổ bất diệt. Lời ma chủ trầm trầm, cháu không tin đâu. Ma chủ bấy giờ trầm giọng, sinh tử nối nhau, tử đến cùng là sinh, sinh tận cùng lại là tử, không có vĩnh hằng bất tử, cũng không có vĩnh hằng tịch diệt. Nói đoạn y nhìn về chân trời vô tận, thần tình càng lúc càng lạnh nhạt. Thế giới này đang lúc hỗn loạn nhất, nếu không thể lập ra pháp tắc và trật tự mới, diệt thế sẽ bắt đầu, không ai sống sót được nữa. Hôm nay ta sẽ hiệu lệnh thiên, nhân, lưỡng giới, đem toàn bộ những kẻ chưa xác định được vào hết đệ tam giới. Người nói gì? Tây Thổ Đồ Đằng tựa hồ biết được chuyện gì xảy ra, sắc mặt bất thiện. Ta muốn mời ngươi vào đệ tam giới. Giọng ma chủ cực kỳ lạnh lẽo. Ngươi dựa vào cái gì? Tây Thổ Đồ Đằng vô cùng kinh hãi. Bằng vào ma chủ của ta. Một ma chủ linh hồn tàn khuyết thì làm gì được ta? Tây Thổ Đồ Đằng đại nộ. Ta thấy đủ rồi. Ma chủ đứng trên bái tướng đài. Thánh nhãn của Tây Thổ Đồ Đằng mở bừng thánh quang, được coi là có thể hủy diệt thế gian xả ra. Đầu tiên là hoàng kim, rồi màu tử kim, làm sẫm, đỏ sậm. Từng đạo hạo quang nóng cháy nối liệt nhau. Lần trước ta tổ xuất thế, trong lúc đại hỗn chiến, y mới thi triển kim sắc thánh quang và tử sắc thánh quang, lần này lại tăng lên mấy tầng, đương nhiên là cố kỵ ma chủ. Nhưng tất cả đều công cốc, ma chủ quát vang từng chữ, nghịch loạn âm dương. Lời buông vừa dứt, sự tình đáng sợ xảy ra, Tây Thổ Đồ Đằng liền hóa thành bạch cốt, tuy nhiên y là hồn thể vạn cổ bất diệt, thoáng chốc đã tụ lại thần thể thành một đồ đằng thân hoàn chỉnh, nhưng nghịch loạn âm dương lại phát sinh tác dụng biến y thành bạch cốt. Lặp đi lặp lại như vậy, Tây Thổ Đồ Đằng liên tục qua lại giữa hai bờ sống và chết, sinh tử tuần hoàn, không có sức mạnh nào thoát được, ai nấy đều vô cùng kinh hãi. Thủ bộ lão nhân biến sắc mặt, mà chủ, người hà tất khiến y chịu dày vò như vậy? Người muốn động thủ sao? Ma chủ cất giọng lạnh tanh, không hề lộ ra cảm tình. Ta cũng muốn thử một phen. Tù mộ lão nhân tựa hồ không sợ. Thần nữ độc cô Tiểu Huyên cũng không nén được xen vào. Ma chủ thúc thúc hơi quá rồi, lẽ nào muốn đưa cả cháu vào đệ tam giới? Không chỉ cháu mà mọi cường giả đạt đến cấp độ trong thiên địa đều vào đệ tam giới hết. Tù mộ lão nhân bật cười. Mà chủ, người đánh giá mình hơi cao đấy. Lúc thân thể nguyên vẹn cũng không có tư cách nói câu đó. Hiện tại người khiến các cường giả đỉnh cao chịu phục sao? Ta và y liên thủ là đủ rồi. Ma chủ nhìn lên hồn ảnh đúng cùng y trên bái tướng đài. Được, để ta xem các ngươi làm sao nắm được cả càn khôn. Thủ bộ lão nhân chuẩn bị cùng ma chủ đại chiến. Ma chủ lạnh lùng nói, đừng có vội, không sao lại hối hận đấy. Y và tàn hồn trên bái tướng đài cũng ngửa mặt hú vang, tiếng đống xé toàn không gian tầng địa ngục thứ 17 truyền lên nhân gian giới. Mọi tu luyện giả ở Tây Thổ lúc bấy giờ đều run rẩy linh hồn. Không lâu sau, một thái cực đồ vô cùng lớn lao vào tầng địa ngục thứ 17 lơ lửng trên đầu ma chủ và tàn hồn kia nữa. Chân trời lúc bấy giờ thoáng đãng, Thái cực đồ mấy trăm trượng lơ lửng trên đầu ma chủ và tàn hồn, vô thành vô tức xoay tròn, phát ra dao động hùng hồn và ký tức thường lương, phảng phất đã tồn tại từ tuyền cổ. Sinh tử khí tức tràn ra như biển lớn, sóng dậy chập trùng khiến ma chủ và tàn hồn trên bái tướng đài cao không không thể với tới. Trong lòng thần nam dậy sóng, thái cực đồ xuất hiện, hắn cảm giác được thể nội có dị động. Ở bên trong đó cũng có thái cực thần ma đồ, hiện tại đang chậm rãi quay tròn, hắn nắm chắc quỹ tích của nó. Tu bộ lão nhân liên tục biến sắc, ta biết ở trong vĩnh hằng xâm lâm, thái cực thần ma đồ đã gần thành công, người quả là tài năng. Vốn ta định đấu với người một phen, nhưng thần ma đồ xuất hiện thì thôi vậy. Ma chủ trầm giọng, mới ngươi vào đệ tam giới, thiên giới, nhân gian thật quá yếu nhược, những nhân vật đẳng cấp như các ngươi không thể ở lại, không đáng cho các ngươi tranh đấu. Tu bộ đạo nhân sầm mặt, tắt ngay vẻ cười cợt thường ngày, bị người ta cưỡng ép rời khỏi thế giới cũ, với những cường giả như lão, quả thật không hay ho gì cả. Tây tổ đồ đằng đang đấu tranh với sinh tử, khi nghịch loạn âm dương, pháp tắc chưa bị giải trừ, y còn chuyển hóa không ngừng giữa khu đầu cốt và hoàn chỉnh nhục thân. Đó là nỗi thống khổ kinh nhân, mỗi giây mỗi phút đều thể hiện nỗi đau đớn của sự tử vong. Có thể thấy pháp tắc của ma chủ đáng sợ thế nào. Đầu cô tiểu huyên phòng hòa tuyệt đại, vì thường bất cam tiến vào đệ tam giới trong huyền thuyết. Ngẫm nghĩ một chốc, nàng ta hiện lên vẻ tình nghịch. Ma chủ thúc thúc, sao lại cưỡng bách cháu vào địa phương đáng sợ đó? Cháu phải tìm phụ thân, thúc thúc không thể làm thế với cháu được. Giao tình giữa ma chủ và gia đình nàng ta rất sâu, nhưng lúc này vẫn lạnh lùng, có những việc buộc phải làm thôi. Xem ra thúc thúc cũng không thể đả thông được, nhưng cháu cũng không dễ bắt nạt như vậy đâu, phải đấu với thúc một phen. Cháu đối phó được với thần ma đồ ư? Giọng ma chủ lạnh tanh. Không thử sao biết được. Đầu cô tiểu huyên đột nhiên biến mất rồi xuất hiện bên cạnh thần nam, cách đó 20 dặm, cười hi hi, mượn thân thể của người dùng tạm nha. Ta... Thần nam tắt tiếng, đó không phải là lần đầu tiên thần nữ nhắm vào hắn, có lẽ nào thân thể của hắn có đặc thù chăng? Cổ tư không ngăn được, lòng bảo bảo chỉ biết trợn trừng mắt, từ kim thần long cạnh đó nín khe. Nó từng bị thần nữ trừng trị nên đến tận bây giờ vẫn không muốn chạm mặt nàng ta. Tình cảm của thần nam vẫn thế, nhưng thân thể không còn thuộc về mình. Thần nữ dung nhập vào thể nội của hắn, cất mình bay lên đối diện với ma chủ trên bái tướng đài. Cảm giác đó khiến cho người ta phát cuồng. Nếu đấu được, hắn đã đánh cho độc cô tiểu huyền một trận, đem lại thân thể của hắn đấu với nhân vật như ma chủ. Tiểu nhát đầu muốn đấu với ta chăng? E rằng chỉ có ma chủ mới dám coi thường ma nữ như vậy. Cháu muốn đấu với thúc thúc. Tần Nam hiện cảm giác cực kỳ quái dị, như một người bàng quang cảm thụ lời lẽ và hành động của mình. Ta hiểu rồi. Ma chủ nhìn thanh niên trước mặt thật sâu. Bằng vào trực giác, Tần Nam hiểu y đang nhìn mình, chứ không phải độc cô tiểu huyên. Ma chủ ngoẹo đầu nhìn tàn hồn đứng cùng y. Họ tựa hồ có tầm cảm ứng. Hôn ảnh ngửa mặt hú vang khiến tầng địa ngục 17 rung lên, uy thế phát ra không kém hơn thiên cổ ma chủ, hà huống giờ còn có thể thể hiện khí tức. Hai tay tản hồn vô sanh vô tức vẽ lên, trần thần nam cảm giác mình không chết được thần thể. Thần nữ độc cô tiểu huyền thoát ra, kinh dị nhìn tàn hồn, tỏ vẻ không hiểu. Y là ai? Ma chủ phất tay đưa thần nam rời khỏi chiến trường, trầm giọng mà nói, là một mảnh chiến hồn tàn khuyết. 9 giọt trần ma chỉ huyết trên trấn ma thạch là của y sao? Không sai, nhưng ma thạch thông linh, không muốn trả lại ma huyết nguyên lực. Sau cùng, y tuy bị ép xong nguyên lực lại bị chỉ cốt hấp nạp. Y cùng chỉ cốt huấn quấn vô tận tế nguyệt, mấy phèn nguy hiểm, hôm nay mới được giải thoát đấy. Y thật ra là ai? Đầu cô tiểu huyên tỏ ra vô cùng kích động. Người cùng ta tác chiến, tiểu huyên cháu lùi đi. Ma chủ lộ ra thần sắc nhu hòa hiếm thấy, thần ma đầu trên đầu của y quay tít khiến cho phòng vận biến ảo, thiên địa thất sắc, một cỗ không gian năng lượng cực kỳ đặc dị tràn ra. Thiên địa bấy giờ sáng loà, bạch quang rực rỡ khiến thiền nhãn thần thông của bọn thần nam từ kim thần long không thể nhìn thấy gì nữa. Không, cháu không muốn đi đệ tam giới. Thần nữ tựa hồ dãy giụa nhưng thách cực đồ chụp lên rồi đưa nàng ta vào làn bạch quang. Thoáng sau, hảo quang tắt điệm, thái cực đồ chậm rãi quay tròn trên đầu của ma chủ và tàn hồn, thần nữ độc cô tiểu huyền đã mất dạng. Tình cảnh khiến tất cả mọi người tắt tiếng. Độc Cô Tiểu Huyên mạnh thế nào ai cũng biết, nhưng vẫn bị ma chủ lợi dụng thái cực độ đưa vào trong đệ tam giới. Ma chủ quay người nhìn sang thủ mộ lão nhân. Lão nhân già tự đi, không phiền người động thủ. Thủ mộ lão nhân sầm mặt. Chậm đã, ta muốn mượn người một thứ. Ma chủ lại nói. Mượn thứ gì? Mượn thân thể của người dùng tạm. Ta... Tâm tình của thủ mộ lão nhân hiện tại y hệt thần nam vừa nãy. Cách mượn thân thể này khiến cho người ta vô cùng khó chịu. Ta mượn cho y đấy. Ma chủ chỉ vào tàn hồn bên mình nói với thủ mộ lão nhân. Không lâu lắm, khi chúng ta xử lý xong xuôi sự tình, vào đệ tam giới sẽ trả lại ngay cho người. Đừng hòng, không có cửa đâu. Thủ mộ lão nhân đã chuẩn bị đại chiến. Bình thường, lão ta vẫn cười cợt, nhưng cũng có những nguyên tắc riêng của mình. Lúc mà chủ nhìn sang tay thổ đồ đằng, y đang cố gắng chống lại sinh tử dày vò, trực tiếp cự tuyệt đạo, trừ khi ta chết. Ma chủ không nói thêm câu nào, giải trừ nghịch loạn âm dương pháp tắc, trực tiếp tung ra một quyền, bạch quang sáng chói, Thụy Đức Lạp Áo bị đánh bay vào đệ tam giới, quả nhiên không nể mặt y một tí nào cả. Người lên đường đi, lão nhân gia tàn nói là sẽ giữ lời, sẽ tự đi đệ tam giới. Nhưng ta muốn đợi thêm một chút, xem người làm thế nào mời hết mọi người vào đó. Được thôi, ma chủ không miễn cưỡng thủ mộ lão nhân, y đứng trên bái tướng đài, quay đại nhìn ma tính thần chiến mấy ngàn trượng, mắt độ vẻ hần tượng. Ta muốn mượn thần thể sử dụng một chút. Từ đầu đến giờ, ma tính thần chiến ngừng thị trên tàn hồn ở trên bái tướng đài, nhưng nghe ma chủ hỏi lại gật đầu. Tình công lộ ra sát ý điên cuồng như mọi người dự liệu, hành động tựa hồ theo bản năng. Không chỉ thủ mộ lão nhân kinh dị, ma chủ cũng vô cùng bất ngờ. Tàn hồn bay lên nhanh chóng nhập vào thể nội của thần chiến. Cái tên mà thể nhanh chóng cò lại, thoáng chốc hóa thành thường nhân. Một thanh niên nam tử, anh khí bộc phát, xuất hiện trước mặt tất cả. Thần nam rung động, sau cùng hắn cũng thấy lại dung mạo chân thân của phụ thân. Thần chiến và ma chủ sóng vai đứng trên bái tướng đài cùng nhìn về hai con mắt khổng lồ ở ngoài xa. Ma chủ lạnh lùng nói, thần đại, thần nhị, ta biết tiên tổ của các ngươi chưa thể nào tụ lại được linh thức. Hiện tại do các ngươi ngầm thao túng, nếu các ngươi không sợ hai con mắt vất vả mới tụ lại được bị đánh tan trong lúc đại chiến thì cứ việc xuất thủ đi. Tiếng hừ lạnh truyền tới, hư không vỡ tan, bạch quang chiếu rọi thiên địa, loáng thoáng có tiếng nói. Vốn có ý vào đệ tam giới tụ lại viễn tổ chân thân, hiện tại vừa hay hợp thời cơ. Hai đạo nhân ảnh và đôi mắt khổng lồ tiến vào bạch quang. Thủ mộ lão nhân và thần nam đều cho rằng đối phó với người thần gia tất phải ma chủ phải đại chiến kịch liệt, không ngờ lại thuận lợi đến như vậy. Nhưng thủ mộ lão nhân lại cười vang, những người ở đây đều giải quyết xong rồi, ta vẫn không tính với ngươi mới mời được hết cường giả vào đệ tam giới. Ma chủ lạnh lùng, có lẽ bái tướng đài do ta dùng nguyên thần tế luyện, ắt cảm ứng được mọi cường giả cấp cao. Nói đoạn, y và thần chiến bay lên bái tướng đài quát vang. Hiện tại bắt đầu đi mời người. Bái tướng đài đi nào. Bái tướng đài phá toái hư không bay khỏi tầng địa ngục 17. Quả là một bảo vật. Bái tướng đài bắt đầu xuất động đi mời người. Với những cao thủ này thì khoảng cách vạn dặm không là gì cả. Nửa thời thần sau hư không tàn vỡ, bái tướng đài bay về. Theo sau là một thanh niên nam tử sát khí sùng thiên. Ai quấy nhiễu Tử Tiểu lão tổ ngủ? Tóc của y tím sẫm, song mục như điện, lạnh lùng nhìn mọi người trong tầng địa ngục 17. Ta mời ngươi vào đệ tam giới. Ma chủ không nói nhiều, thần ma đầu trực tiếp chụp xuống, bạch quang lóe sáng, rồi Tử Tiêu lão tổ bị đẩy xuống đệ tam giới. Nửa thời thần sau, bái tướng đài lại quay về. Phía sau có một băng quan, mơ hồ nhận ra có một nhân ảnh mơ hồ bên trong. Ngoài ra còn có một huyết sắc trường phát thanh niên nam tử phá không bay tới. Cả hai đều ma khí sùng thiên, phát ra cường giả khí tức khiến thủ mộ lão nhân kinh hãi. Lão ta hồ lên, lẽ nào là thái cổ lục ta chăng? Ha ha ha, phiền hà không nhỏ rồi đây. Thần nam cũng chấn kinh, thái cổ lục ta này chắc là chân chính tổ thần của lục đại tà đạo thánh địa. Mà chủ ư... Huyết phát thanh niên nam tử phát giác mà chủ liền kêu lên kinh dị, hiển nhiên từng có sự quen biết. Là ta, ngươi là hỗn thiên tổ thần trong thái cổ lục ta ư? Là ta đây, làm gì mà loạn xạ hết đến vậy, quấy nhiễu thành tu của ta? Mời ngươi vào đệ tam giới. Mà chủ ngươi vẫn bá đạo như xưa, hiện trạng của ngươi bây giờ chắc bị ta giết mất. Hỗn Tiên Tổ Thần hiện lên nét cuồng nhiệt trong mắt, xem ra là một lão bất tử điên cuồng. Từ trong băng quan cũng truyền ra tiếng hừ lạnh. Mà chủ, có bao quát được tuyệt tình tổ thần ta không?
Đúng là như thế đấy, người hạnh đợi đấy mà xem.
Âm một tiếng, băng quan nổ tung, một bạch phát thanh niên nam tử đứng trên hư không, lạnh giọng mà nói. Từ thái khoa trường của người vĩnh viễn khiến người khác khó chịu. Người đánh thức ta từ dưới vạn trượng tuyết phong chỉ để hần thưởng nét cuồng vọng của ngươi sao?
Cách đó không xa, Tùng Bộ lão nhân mỉm cười lẩm bẩm.
Hai lão tặc này đến lại có kịch hay để xem rồi. Ma chủ vẫn không đổi vẻ cao ngạo, lạnh lùng mà nói. Các người rất mạnh, nhưng ta không có thời gian đấu với các người. Hỗn Thiên Tổ Thần và Tuyệt Tình Tổ Thần cùng lúc đó mới chú ý đến Thái Cực Đồ, lập tức biến sắc mặt.
Hỗn Thiên Tổ Thần cả kinh, không ngờ người lại tế luyện thành công nó rồi. Tuyệt Tình Tổ Thần nói, ta định thỉnh giáo công lực chân thật của ngươi, chứ không muốn đấu với thứ do người chết hợp thành như vậy.
Ma chủ lạnh giọng mà nói, đáng tiếc hôm nay kẻ muốn động thủ với ta vô vàn nên ta không phụng bồi người được nữa.
Ngươi sợ ư? Tuyệt Tình Tổ Thần cười lạnh.
Ta đến đây. Thần Chiến đang đứng cạnh ma chủ lúc đó đột nhiên lên tiếng. Ma chủ nhìn y với vẻ kinh dị, sau đó cũng gật đầu.
Ngươi là ai? Tuyệt Tình Tổ Thần lộ vẻ hồ nghi.
Thần Chiến không nói gì, nhưng cường giả khí tức bùng lên quét khắp tầng địa ngục 17. Chiến ý cao ngất thể hiện rõ cho Tuyệt Tình Tổ Thần thấy, không động thủ thì thôi, đã động thủ là thạch phá thiên kinh.
Tuyệt Tình Tổ Thần lộ vẻ ngưng trọng, không hiểu về đối thủ mới là điều đáng sợ. Y quyết định dùng tuyệt sát, bằng phòng quỷ hư. Y nhắc lại từng chữ, thi triển pháp tắc mạnh nhất của mình. Khắp trời đều là băng tuyết, thoáng chốc Thần Chiến bị băng phong trong một khối băng như ngọn núi cao. Tùng Bộ lão nhân kêu lên, xong rồi, lại không tránh đi, bị nguyên thủy trần băng trong truyền thuyết đông cứng, dù thái cổ cường giả cũng sẽ tàn xương, nguyên thần khó thoát. Thân thể Thần Chiến trong băng sơn bị đồng thành mấy phần. Thần Nam vừa kinh hãi vừa giận dữ, từ Kim Thần Long và Cổ Tư ôm lấy hắn, không cho hắn lao tới.
Ma chủ cũng lộ vẻ kinh ngạc, không nên, sao lại sai lầm như vậy? Nhưng chưa dứt lời, trong băng sơn truyền ra thần thức dao động, từng chữ một cất lên, vạn cổ dài không. Vũ khí lan tràn, băng sơn tiêu tan, cơ hồ chưa xảy ra điều gì. Thần Nam vẫn đứng trên không như thần ma. Hay cho vạn cổ dài không? Thủ Mộ lão nhân tán dương, một điểm linh thức bất diệt sẽ khiến cho tất cả quay về ban đầu. Pháp tắc này đáng sợ thật.
Ma chủ cũng nhìn Thần Chiến với vẻ kinh dị. Vì sao thiên địa pháp tắc vẫn do người chủ đạo? Nhưng lập tức hiểu ra. Đúng, các người có pháp tắc tương tự. Thế nhưng
Tuyệt Tình Tổ Thần không dám tin vào những gì xảy ra. Loại pháp tắc kinh hồn kia đã hoàn toàn phá giải bằng phòng quỷ hư, quá đáng sợ.
Vạn cổ dai không? Thần Chiến nhắc lại từng chữ, niệm lại vô địch pháp tắc như cổ lão ma chú.
Tuyệt Tình Tổ Thần gầm lên, liên tục ảo diệt trên không.
Thay đổi phương hướng, nhưng lúc Thần Chiến dừng lại, Tuyệt Tình Tổ Thần cũng bị pháp tắc đánh trúng. Dáng vẻ đang từ 20 tuổi, lập tức lùi xuống còn chừng 18-19 tuổi.
Chuyện này sao có thể như vậy? Y không dám tin vào cảm giác, lần đầu tiên tỏ vẻ sợ hãi.
Ma chủ nhìn Thần Chiến rất sâu, quay qua Tuyệt Tình Tổ Thần mà nói, công phu của ngươi chắc chỉ cần 100 năm tu dưỡng là khôi phục lại, đệ tam giới thích hợp hơn cả.
Các ngươi, Tuyệt Tình Tổ Thần bi phẫn vô cùng, đi đệ tam giới như thế này quả thật quá khuất nhục. Nhưng giờ đành cúi đầu, y nhìn Thần Chiến chằm chằm.
Ngươi là ai? Thần Chiến bây giờ không nói gì, chỉ đứng yên như bức tượng cổ lão, vẻ tang thương và điên cuồng hiếu sát hiện rõ trong mắt.
Hỗn Thiên Tổ Thần cũng tỏ vẻ điên cuồng, ta lên thử xem.
Nhưng y bị Tuyệt Tình Tổ Thần ngăn lại. Chúng ta nhận thua, ta cần ngươi bảo vệ, nếu ngươi cũng gặp bất trắc, e là chúng ta đều xong đời đấy.
Thỏa hiệp thế nào sao?
Hỗn Thiên Tổ Thần tỏ vẻ cứng cỏi, tự hồ phi thường bất cam, nhưng sau cùng vẫn nhẫn nhịn được.
Bạch quang lóe sáng cả hai tiến vào, đồng thời lạnh lùng rít lên, mối hận hôm nay sẽ báo vào một ngày khác.
Cường địch bị đưa vào đệ tam giới, ma chủ quay qua đánh giá Thần Chiến.
Chúng ta nên giải quyết vấn đề một lần cho xong, đến lúc chúng ta lại liên thủ rồi.
Tù Mộ lão nhân biến hẳn sắc mặt, hiểu được hàm ý của ma chủ.
Ngươi định làm thế ư, cải biến tất cả cách nhục của thiên địa ư?
Thay đổi một chút thôi, giọng của ma chủ lạnh ngắt.
Thủ Mộ lão nhân rẽ lên,
Cái gì mà một chút loạn thiên động địa, thiên nhân lưỡng giới đều đại biến dạng? Không lẽ nào các ngươi lại cải biến quỹ tích của cả hai thế giới sao? Thật là hoang đường và vọng tưởng quá mức. Ma chủ kinh tài tuyệt diễm, ngạo thị thiên cổ, dẫu trầm tịch vô tận tuế nguyệt nhưng vẫn gây ra phong ba ngàn đời. Chỉ có cuồng nhân như y mới dám khẩu xuất cuồng ngôn, đưa hết thái cổ siêu tuyệt cao thủ vào đệ tam giới. Thật ra y có khả năng thực hiện được. Tây thổ đồ đằng, độc cốt tiểu huyên, tử tiêu lão tổ đều bị đưa vào đệ tam giới. Thần gia tuy không tự nguyện vào nhưng vì thế mà sóng gió nổi lên. Hiện tại hỗn thiên tổ thần và tuyệt tình tổ thần của thái cổ lục tà trong truyền thuyết cũng bị bức vào. Thiên thượng địa hạ chỉ có thể nói có ma chủ mới dám làm thế. Bá khí và thực lực của ma chủ cùng hiển hiện, đưa một người đạt độ cao khó với là ma tính thần chiến sau khi tàn hồn nhập chủ cũng hiển hiện vô thượng uy thế chấn cổ thưa kim. Hiện tại khó nói là tàn hồn hay thần chiến làm chủ đạo, nhưng chắc chắn hai người hợp lại đủ tư cách sánh với ma chủ. Pháp tắc đáng sợ, vạn cổ giai không, khoáng cổ tuyệt kim, nhân vật trong thái cổ lục tà cũng không chịu nổi, bị đoạn mất vô tận tuyết nguyệt. Ma chủ nhìn thần chiến thật sâu, đoạn lại nhìn về chân trời xa. Xảo hợp, đúng là xảo hợp, pháp tắc cũng tương tự như vậy. Thủ bộ lão nhân và thần nam biết y đang nói đến tàn hồn và thần chiến. Ma chủ ngửa mặt lên trời cười bi thiết, thần sắc lạnh lùng tan đi, lộ ra tình cảm chân thật. Hỏi khắp mặt đất này, ai qua hết mọi nồi chim, chỉ có ma chủ ta, nhưng các vị thì ngay ta cũng không nắm được. Xong rồi, hắn lại phát cuồng, không ngăn nổi nữa. Thủ mộ lão nhân lẩm bẩm thoái lùi mười mấy dặm. Quả nhiên ma chủ nói xong, thần sắc liền bằng lãnh, nói với ma tính thần chiến: bất kể người là ai, vạn cổ giai không do người mà định, mộng ảo không hoa vì ta mà thành, cùng hợp lại sẽ cải biến thời không. Chúng ta liền thủ ắt thiên động địa, không cần tiếp xúc với những cường giả cần vào đệ tam giới, mà trực tiếp di chuyển cả thời gian và không gian theo họ. Nhưng như thế sẽ khiến thiên địa kịch biến, thiên giới, nhân gian, các huyền giới vô chủ sẽ thông nhau, có lẽ cũng không hẳn là việc xấu. Các giới hợp nhất vĩnh hằng, thực hiện đại đồng. Mà chủ, người điên rồi sao? Việc này cũng làm được sao? Hiển nhiên thủ mộ lão nhân phi thường lo lắng, khuyên giải lần cuối. Giọng của ma chủ lạnh tanh, thiên địa cách cục nên chuyển biến, có vài người dạ tầm quá lớn, ôm những mục đích khác nhau. Có kẻ đã vọng tưởng muốn luyện hóa cả thế giới, có kẻ định dùng nội thiên địa thay cho đại thế giới, hoặc có kẻ định mở thế giới khác. Ta khâm phục họ, nhưng cứ lần lượt làm thế, coi thiên hạ là ván cờ sẽ dẫn tới những sức mạnh lớn hơn, khiến cho các giới tiến tới hủy diệt. Thủ mộ lão nhân lại nói, nhưng thủ đoạn của các người quá kịch liệt. Mà chủ lại đáp, coi thiên địa là cục thế, chúng sinh là quân cờ. Ai cho rằng mình đang đánh cờ, kỳ thật đã xa vào cục thế, không ai có thể thoát ra ngoài. Hôm nay ta cũng muốn nhúng tay. Thủ mộ lão nhân im lặng, ngơ ngẩn cất tiếng mà nói, người định xử lý hết tất cả sao? Đương nhiên, với trạng thái hiện giờ của ta và y, dù vạn cổ giai không và mộng ảo không hoa đồng thời tác dụng lên thần ma đồ cũng không thể đủ được, nhưng có tàn phá thế giới, mọi thứ đều ổn cả. Tàn phá thế giới ư? Thủ mộ lão nhân kinh nghi bất định, ma chủ quát vang, hiện tại bắt đầu thôi. Y và thần chiến tàn hồn nhập chủ đứng sóng vai, thân thể cùng phóng đại. 10 trượng, rồi 100 trượng, rồi 1000 trượng, rồi 1000000 trượng. Ma thể cào nhập mây, phảng phất muốn phá toái thiên địa. Ma thể hoàn mỹ, đầu gối trở xuống ngập đất, từ ngực trở nên chạm với thái hư, xứng danh vườn tới cửu thiên, tiến xuống u minh, đỉnh thiên lập địa. Thần ba đồ cũng phóng đại theo, nhưng luôn lơ lửng trên đầu hai người, liên tục quay tít, phát ra hảo quang hai màu đen và vàng, vô tận sinh chi khí tức và tử chi khí tức quét qua khắp thiên địa. Thủ mộ lão nhân đến giờ cũng biết rằng tầng địa ngục 17 này là tàn phá thế giới, hai vị cường giả chấn cổ tước kim dùng cái thế ma thể mượn sức mạnh của nó. Thần nam ở ngoài xa lặng lẽ nhìn hai người bọn họ, trong lòng bình tĩnh vô cùng. Quá điên cuồng rồi! Từ kim thần long kích động lắp bà lắp bắp. Hai người này khiến lòng đại gia ta kích động quá, ta hâm mộ sùng bái họ, đời là phải thế, nắm thiên địa vạn vật trong tay, cả thế giới dò ta định đoạt mới là nam nhân. Long bà bảo không kích động lắm, tuy hiếu kỳ và kinh hãi, nhưng nó vẫn vẫy đôi cánh hoàng kim lắc lư bay, nháy mắt mà hỏi nhỏ. Nam nhân có ăn được không, ngon không, đời chỉ cần khoái lạc bình tĩnh là được, ôm lắm chỉ tổ mệt thân, vô vị, chẳng có gì hay. Tô Mộ lão nhân lẩm bẩm, xong rồi, không ngăn được nữa rồi. Chỗ quỷ quái đó là một nơi dễ vào khó ra. Lão nhân già ta trăm cay ngàn đắng mới trả được, giờ lại phải vào, thật là bực quá. Lúc này mọi người ở trong tầng địa ngục 17 đều có cảm giác kỳ dị. Thế giới này đúng vậy, đó không phải là ảo giác, là sự tình thật sự đang xảy ra. Ma chủ và ma tính thần chiến tàn hồn nhập chủ mượn sức mạnh của tàn phá thế giới. Cả thế giới nhanh chóng co lại. Họ phải thi triển pháp tắc mạnh nhất, không chỉ bóp méo trong mấy người mà vượt qua cả thiên giới, nhân lưỡng giới, nên cần sức mạnh khó tưởng tượng nổi. 3 ngày 3 đêm mà dài như ức vạn năm, 2 vạn trượng ma thể như đứng đó từ thái cổ phát ra dao động năng lượng hùng hồn cuốn đi khắp thế giới kia. Sức mạnh này khiến tất cả lạnh mình, không dám nảy lòng chống đối. Mạnh như thủ mộ lão nhân cũng liên tục thở dài, dẫn đạo sức mạnh của tàn phá thế giới đi tác động lên hải thế giới hoàn chỉnh, thật quá điên cuồng. Ai cũng có thể cảm giác được, năng lượng không ngớt đổ vào 2 cái thế ma thể rồi lại bị 2 người đẩy sang thần ma đổ. Thái cực đồ thần bí không biết hút bao nhiêu sức mạnh, chậm chậm chuyển động, mang lại cảm giác như thập vạn cự sơn áp đỉnh. Ma chủ và thần chiến cũng hoàn thành động tác, chậm rãi bay lên tiến vào trong thần ma đổ rộng lớn vô biên cùng dung hợp lại. Đồng thời 2 giọng nói cùng cất lên, nghịch loạn chi mộng ảo không hoa, vạn cổ giai không. 2 tiếng hô chấn nhiếp lòng người vang lên, 2 loại sức mạnh pháp tắc giao nhau hình thành sức mạnh trái ngược tác dụng khắp thiên địa. Âm, âm, tầng địa ngục 17 bị phá tan, thái cực đồ xung thiên bay khỏi địa ngục. Nhưng không gian phá toái không đóng lại mà vẫn mở ra, sức mạnh vô hình men theo cửa ra liên tục tụ vào thần ma đồ. Thái cực thần ma đồ 1 hóa 2, 2 hóa 4 hóa thành ngàn vạn bay khắp nhân gian thiên giới. Hôm đó thiên địa rung chuyển, không ai tưởng tượng được kịch biến phát sinh. Đi đến đâu cũng chỉ thấy 2 màu vàng đen giao nhau, 2 ma ảnh ẩn trong hào quang xuất hiện khắp mọi ngóc ngách của thế giới. Mộng ảo không hoa, vạn cổ giai không giao nhau, sức mạnh tụ vào thần ma đồ lại có tàn phá thế giới hậu thuẫn, tác dụng liên thiên, nhân lưỡng giới, điều chỉnh ảnh hưởng của các cục của 2 không gian. Thiên địa vô cùng lay động, thiên môn mở rộng, nhiều nơi ở nhân gian và thiên giới hợp lại, 2 không gian xuất hiện nhiều thông đạo. Biến hóa khủng khiếp còn ở phía sau, thời không đại loạn, nhiều huyền giới vô chủ tàn biến, dung nhập vào đại thiên địa. Mộng ảo không hoa, vạn cổ dài không, vốn đã khoáng cổ tuyệt kim, đã thế lại còn cộng thêm sức mạnh của tàn phá thế giới, đương nhiên đại được xuất ra là không thể tưởng tượng nổi. Thiên địa tường thông, đại hoàn cảnh phát sinh đại biến hóa, sau đó từng ngọn núi xuất hiện tại nhân gian, nhiều bình nguyên vô danh ẩn hiện tại thiên giới, địa vực của 2 giới rộng hơn không biết bao nhiêu lần, ở giữa lại có vô số thông đạo, thoáng thoáng có xu thế nối nhau, trời đất cũng không thể nào ngăn nổi. Trước mộng ảo không hoa và vạn cổ dài không, thiên phạt mất tác dụng, trật tự bị đả phá. Đương nhiên, khi thế giới bình tĩnh lại, thiên cũng biến hóa. Trong lúc thiên cổ kịch chiến, đại hoàn cảnh biến hóa, nhưng địa vực nhỏ cũng biến đổi. Nhiều huyền giới trùng điệp liên nhau, mọi không gian gần như trong suốt. Ngay cả tầng địa ngục 17 cũng không ngoại lệ. Thần Nam nhìn thấy tầng tầng không gian trong suốt trùng điệp hiện lên như bong bóng. Rồi hắn thấy sóng đồng hải ở thiên giới và tầng địa ngục 17 nối nhau, thậm chí thấy cả thân ảnh lòng vụ lóe lên. Hắn thấy sông hồ núi non ở nhân gian và thiên giới nối liền, những dãy núi trở nên hùng vĩ, tươi đẹp hơn nhiều. Thế giới đại biến dạng, không phải chuyện hư ảo mà là chuyện thật sự xảy ra, không chỉ thiên giới, nhân gian nối nhau mà tàn phá thế giới và ngoại giới cũng tương liền với nhau, cùng một mạch, cùng một tương sinh. Kinh thiên đại biến, kịch biến chấn kinh thiên cổ được đưa vào sử sách vĩnh cửu, thế giới cách cục cải biến, thiên giới, nhân gian, tàn phá thế giới liên thông tạo thành ảnh hưởng cực lớn với hậu thế. Không ai đoán được quỹ tích tương lai thế nào, có quá nhiều việc sẽ vì thế mà cải biến nghịch chuyển. Từng không gian thông đạo rộng lớn như lưới nhện giao nhau tung hoành khắp tam giới. Những tu luyện giả siêu tuyệt mẫn cảm nhất, nhiều cường giả biết rằng từ đây thế giới sẽ khác, nhiều người đầm ra lo lắng. Đương nhiên có không ít cao thủ thông thiên bị đánh thức, tu luyện pháp môn của những người này khác nhau, có người đang tu luyện, có người đang ngủ cả trăm cả ngàn năm, hôm nay bị kịch biến làm cho nhiễu thành tù. Tuy nhiên vẫn có 10 mấy người uy thế thạch phá thiên kinh, những người này pháp lực siêu tuyệt, dù mạnh như ma chủ cũng không dám coi thường. Trong lý giả huyền giới ở đồng thổ, phong ma trong truyền thuyết đang ngủ, rất ít cường giả trong thiên địa dám quấy nhiễu. Lý Gia Huyền giới được coi là thánh địa đấu chiến đạo môn. Trong mấy lần thiên hạ đại loạn, suýt nữa nó bị người thiên hạ diệt. Nhưng mỗi lần chúng cao thủ vào Lý Gia Huyền giới đều ủ rũ mà rút lui. Nhưng khi Lý Gia Huyền giới bại vong, Phong Ma liền tỉnh lại, hủy diệt hết những ai dám vào huyền giới. Y là Lý Gia Viễn Tổ, chưa từng rời khỏi huyền giới này. Hôm nay trong Lý Gia Huyền giới truyền ra tiếng hú vang lên mây xanh, mà khí tràn ra từ cửa huyền giới, một nhân ảnh cao lớn bay ra, một trong những tu luyện giả mạnh nhất Đông Thổ cảm thụ được sự nguy hiểm, Phong Ma phải ra cự địch bên ngoài huyền giới. Phong Ma được gọi là Phong Ma vì vô cùng điên cuồng, khi chiến đấu liền biến thành một chiến đấu cuồng nhân. Lúc này trong mắt của y sáng rực, ánh sáng nóng bỏng, cường giả như y thế gian khó có đối thủ. Nay cường địch đã đến, không hề nộ ý mà vô cùng rung động và hưng phấn. Mà vần cuồn cuộn hất văng mây lên chân trời, đất trời hắc ám, tấn ma đổ lao tới, sắc mặt của Phong Ma biến đổi kêu lên: "Ngươi là ma chủ ư? Ta muốn cùng ngươi trần chính quyết đấu, dựa vào tiên bảo này thì có ra gì?" Thanh âm bằng lãnh từ trong thần ma đổ vang lên: "Hiện tại ta không có thời gian, đến đệ tam giới đợi ta." Thái cực đồ trùm xuống, bạch quang trùm xuống, Phong Ma gầm lên phẫn nộ, bất cam nhưng rồi cũng biến mất. Trong Đô Giả Huyền giới, một cỗ khí tức hùng hậu tản ra. Đầu thiên ma thủ ngủ say vạn năm tỉnh lại, cả huyền giới lay động khiến người Đô Giả bàng hoàng, mà tồn trong truyền thuyết là ác mộng của cả gia tộc. Ai nấy đều bị dấu ấn thiên ma khắc sâu, coi đó là một nguồn gốc cấm kỵ chế ước họ. Trong huyền giới lúc này đất đai nứt nẻ, một chiếc đầu từ dưới sâu bay lên, là một thanh niên nam tử, anh khí bức nhân, mái tóc đen như mực, hai mắt xạ ra lãnh điện kinh người, lẩm bẩm mà nói: "Thiên địa lại kịch biến nữa sao? Ta dám thị huyền giới này cho thần chiến một vạn năm, nhưng không biết y đã tìm được nơi phong ấn thiên ma lực của ta tại đệ tam giới chưa nhỉ? Theo lời, lẽ nào hiệp nghị vạn năm trước giữa y và thần chiến đã hé lộ dần? Năm xưa y bị người ta phân giải phong ấn tại tam giới, thân thể tàn phá bị phong ấn tại nhân gian và thiên giới, sức mạnh bản nguyên bị rút đi phong ấn vào đệ tam giới. Nhất đại thiên kiêu thần chiến vô ý giải trừ đầu thiên ma bị phong ấn, sau đó họ đạt thành hiệp nghị, thiên ma giúp thần chiến tỏa trấn Đỗ Giảo huyền giới, thần chiến giúp y truy tìm lại sức mạnh bản nguyên. Thần chiến có trong tay tàn phá thế giới, tường truyền là một phần của một thế giới chân thật bị hủy diệt từ vô tận tuế nguyệt trước. Thần chiến kinh tài tuyệt diễm nên muốn biết rõ nguồn cơn trong đó. Y tính toán dài hơi, muốn tái hiện thế giới chân thật năm xưa, tìm ra nguyên nhân hủy diệt, phải cảm ngộ thiên địa biến hóa, hiểu được bản tính của thiên, hay nhìn thấu bản chất của đại thế giới. Nhưng lại không thể nào đoán được sau khi tàn phá thế giới phục nguyên sẽ biến hóa thế nào. Thần chiến tránh xảy ra bất sắc nên đi từng bước, cũng bởi vì thế mới có Đỗ Gia huyền giới. Đó không phải là một huyền giới đơn giản mà là một phần của tàn phá thế giới được thần chiến rút ra. Từ vài việc nhỏ xíu nhìn ra bản chất một cá nhân, cũng như từ tiểu thế giới nhìn rộng ra đại thế giới, quả là một việc làm cực kỳ ngông cuồng. Thiên ma cực kỳ hứng thú với kế hoạch này, y mất đi sức mạnh bản nguyên, tuy thần thức đủ mạnh để giữ mình, thế nhưng không vào đệ tam giới được, nên nguyện ý tọa trấn huyền giới để thần chiến đi tìm sức mạnh bản nguyên của y. Đầu của thiên ma lẩm bẩm: "Ồ, ta cảm ứng được tản thể, thiên địa có đại sự kiện phát sinh gom thần thể lại kìa đa." Y bay khỏi huyền giới, ngửa mặt hú vang, thanh âm vút lên mây cao. Một đạo sấm sét khổng lồ đánh xuống, hạc vụ ào ào, vô số tàn hồn bay múa, thiên ma bắt đầu tụ tập tàn hồn và tàn thể. Cửa huyền giới trở thành một quỷ giới, âm phong gào rú, hạc vân ép xuống, quỷ ảnh trùng trùng. Thần chiến lúc bây giờ nhìn như đang thi triển cổ lão ma chú, liên tục niệm những câu mù mờ, đồng thời từng đạo chú phù xuất hiện quanh đầu, lập lóe hảo quang vô cùng tà dị. Thiên địa xuất hiện một cổ lão trận pháp khổng lồ, thiên ma quy vị, từng đạo cấm kỵ thiên lôi oanh kích xuống, tiếng gào rú từ bốn phương tám hướng vang lên bất tuyệt, hư không phá toái, lồng ngực của thiên ma bay tới, bình một tiếng hợp với cái đầu, đoạn hư không liên tục vỡ tan, tay trái và tay phải của thiên ma liên tục thì nhào bay tới, tay trái và nửa thân dưới đồng thời bay tới sau cùng, tụ hợp trên mình tàn thể, hai bộ phận này có quan hệ cực lớn với thần chiến. Tay trái từng bị hắn khống chế một thời gian dài, nửa thân dưới lại bị hắn dùng đại long đao đánh tan lòng mạch dưới lòng đất thả ra. Hôm nay thiên ma chân thân hoàn toàn tụ hợp lại, tuy mất đi sức mạnh bản nguyên, không so được với mấy đạo bất tử, nhưng thiên ma thần thức vẫn ít người sánh kịp. Ồ, lợi dụng sức mạnh đặc dị trong thể nội thần chiến là cách lựa chọn thứ hai, không phục tu vi, nhưng hiện tại không còn thời gian nữa. Thiên ma lẩm bẩm, lạnh lùng nhìn về chân trời, tuy chưa đạt đỉnh cao nhưng vẫn lộ ra tư thái của cái thế cường giả. Thần ma đồ nhanh chóng bay tới, che kín tầng không trên đầu thiên ma, khiến cho y vô cùng kinh hãi nhìn hai ma ảnh trong thái cực đồ, liếc qua ma chủ rồi ngưng thị vào thần chiến. Thần chiến ư, ngươi là ai? Ma tính thần chiến tàn hồn lập tức nhập chủ đứng sừng sững trong thần ma đồ như hóa thạch cổ lão. Thiên ma liếc y thật sâu rồi nhìn ma chủ cười lạnh mà nói, theo bối phận ta nên gọi ngươi một tiếng dễ nghe, ngươi là đệ nhất ma trước ta, còn ta là đệ nhất ma sau khi ngươi trầm tịch. Hôm nay muốn động thủ sao? Không, hôm nay chỉ muốn mời ngươi vào đệ tam giới thôi. Ha ha ha, ma chủ ngươi xưa nay bá đạo, nhưng hôm nay thiên ma ta chịu nhún, ta không thể đợi được nữa, để ngươi đưa ta vào đệ tam giới, tự đi tìm sức mạnh bản nguyên. Ma chủ, đợi ta khôi phục đỉnh cao sẽ tìm người lãnh giáo. Ngạo tính như phụ thân ngươi. Ma chủ chỉ nói một câu rồi dùng thần ma đồ chụp xuống, bạch quang sáng loà, thiên ma biến mất. Thái cực đồ bay về xa tắp, thiên giới thần gia và cửu thiên tịnh thổ đều bị quang lâm. Thần ma đồ tung hoành thiên địa, sau cùng lại bay về tây phương, tiếng lòng khiếu truyền khắp tây thổ, mọi tu luyện giả đều thống nhất rằng đó là một con thiên long trong truyền thuyết. Không lâu sau, ma pháp rực rỡ chiếu sáng thiên địa, truyền khắp tây thổ, các tu luyện giả kinh hãi, những vị tiền bối hiểu rộng đều biết đó là sức mạnh của thái cổ cấm kỵ ma pháp, có lẽ là do thái cổ cấm kỵ pháp sư trong truyền thuyết thi triển. Sao lại như thế được? Thiên long, thái cổ cấm kỵ pháp sư đều là những nhân vật không còn tồn tại, giờ lại phát ra dao động năng lượng. Trong trận đại biến này, lẽ nào có người xuất thủ với họ ư? Nghi vấn này hiện hữu trong lòng của các tay thổ tu luyện giả. Đương nhiên, đó là hành vi của ma chủ và ma tính thần chiến tàn hồn nhập chủ ngồi trên thần ma đồ. Tây phương thiên giới cũng không còn yên tĩnh, thu hút thần ma đồ quang lâm. Thái cực đồ tình không vào bất cứ tòa chủ thần điện nào mà bay đến một phế tích, đánh tàn nó ra. Hôm đó tây phương thiên giới trừ thần đều thấy linh hồn run lên, khí tức đáng sợ lan tràn khắp thiên giới. Nhiều thần linh nhanh chóng lao về di tích đó, muốn chứng kiến một sự siêu tuyệt cường giả xuất thế. Nhưng lúc họ đến nơi, chỉ thấy bạch quang sáng rực, rồi thái cực đồ xung thiên bay mất. Thái cực thần ma đồ lại bay về tế thần đài của thiên giới. Một luồng sức mạnh cực điểm bùng lên để đáp lại, tế đài của ma thần cũng phát ra dao động kinh nhân. Thần ma đồ chưa tới, hai vị cổ lão cường giả ẩn tu trong hai tế đài đã tự xuất hiện liên thủ đối địch. Các thiên giới chủ thần cả kinh, vạn vạn lần không ngờ được dưới tế thần đài và tế ma đài có tiền bối cao thủ ẩn tu. Lần này, ma chủ và thần chiến tàn hồn nhập chủ gặp phiền phức không nhỏ. Thái cực thần ma đồ và hai cỗ sức mạnh nọ liên tục va vào nhau, khí tức hùng hồn có vẻ lan tỏa khắp thiên giới, đủ thấy hai vị cường giả này của Tây Vương thiên giới đáng sợ như thế nào. Là thời gian tổ thần và không gian tổ thần, các chủ thần điện và ma thần điện đồng thời hô lên kinh hãi, không thể tin nổi, hai vị tổ thần vẫn còn sống, là ai dám công kích thời gian tổ thần và không gian tổ thần vô địch? Tây phương thiên giới chúng thần đầy sự nghi vấn, sức mạnh thời gian và không gian gần gũi với sức mạnh bản nguyên hơn cả, ma chủ tu luyện pháp tắc mộng ảo không hoa, ma tính thần chiến tàn hồn nhập chủ tu luyện vạn cổ dài không, phân biệt là bản nguyên chi lực của không gian và thời gian. Người họ muốn đối phó bây giờ là không gian tổ thần và thời gian tổ thần, quả thật lấy mỡ nó để rán nó. Họ có thái cực đồ lại thêm tàn phá thế giới hậu thuẫn, nhưng hai thái cổ thần trong truyền thuyết của Tây Phương cũng có bản lĩnh để mà cậy nhờ. Tế thần đài và tế ma đài là nơi thế nào chứ? Là ai linh lực nguyên tuyền chỉ nhãn của Tây Phương thiên giới? Kinh qua vô trận tuế nguyệt, không biết bao nhiêu thần linh đã được tế luyện ở đây, nơi đây ngừng tụ linh lực mạnh hơn tưởng tượng. Nhưng sau cùng, sức mạnh của thái cực thần ma đồ và tàn phá thế giới hợp lại mạnh hơn. Nửa khắc sau, thời gian tổ thần và không gian tổ thần bất cam tâm gầm lên vang vọng, hóa thành hai đạo bạch quang bị tống vào đệ tam giới. Những lời phẫn nộ còn vang vọng khắp thiên ma. Ma chủ, chúng ta sẽ gặp lại nhau tại đệ tam giới, lúc đó sẽ tranh cao thấp, phải quyết sinh tử. Tuyên chiến, lời tuyên chiến mạnh nhất, quyết phần sinh tử. Hắn ta chắc chắn tương lai không xa, tại đệ tam giới sẽ xảy ra đại chiến thảm liệt. Ma chủ và ma tính thần chiến tàn hồn nhập chủ không nói gì, tiếp tục cưỡi thái cực thần ma đồ tung hoành khắp Tây Phương thiên giới. Hồi lâu sau mới rút đi. Ngày đó không ai biết có bao nhiêu người bị mời vào đệ tam giới. Mọi tu luyện giả ở nhân gian và thiên giới đều biết hôm nay thần bí thái cực đồ thực hiện một đại sự kiện chấn kinh thiên cổ. Ngày đó được coi là vù thiên chỉ nhật. Mọi tu luyện giả mạnh nhất thế gian đều biến mất khỏi nhân gian và thiên giới. Có những người tuổi tác sánh với thiên, đủ tư cách đuổi kịp trước thời thái cổ, nhưng hôm đó đều bị đẩy vào đệ tam giới, cáo biệt thế giới cũ. Những người này được hậu nhân xưng là thiên giai cao thủ, ngày họ biến mất được gọi là vô thiên chỉ nhật. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.